So now you can tell them 咱们得迁就的吧，迁就留住过来呗。那你这个说可能迁就。
Dạ, thầy nói hôm nay thầy sẽ dạy tiếp nhập bộ tác hạnh phẩm thứ sáu ạ.
Okay, tell them it's a bit sorry. Okay, they might be a little bit noisy. Today, anyhow, I heard that today is Nepal some holiday. So monastery, all the Kathmandu, they are playing around, no? So a little bit of noisy. Okay.
Dạ, thầy nói thầy xin lỗi cả lớp hôm nay ở phía sau thầy hơi ồn tại vì hôm nay là ngày lễ của Nepal nữa cho nên mấy chú tiểu trong chùa được hôm nay nghỉ lễ cho nên chơi la lớn ở ngoài.
Yeah, and the teachers, they all want to take the monks to the swimming. Huh? So I told it's not allowed. Buddhists, according to the monks' rules, the monks are not allowed to swim. So I told them they can play the football or whatever game they want to play. No, not allowed to swim.
À, mấy thầy ở trong chùa thì nói dẫn mấy chú tiểu đi tắm đi 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 bơi à đi tắm sông tắm suối gì đó nhưng mà thầy thì bảo ở trong luật thì không có cho tu sĩ đi bơi nên thôi không có được dẫn đi bơi mà ở trong chùa chơi đá bóng hay là chơi ở trong chùa thôi.
Còn chị nó yêu dù đó thì nhị thì nó ở đây thì mày đó bạn.
Dạ, thì sẽ bắt đầu từ đoạn 104. Một khi không có thì chẳng được, một khi có rồi sẽ được thôi. Đấy chính là nhân cho việc ấy, tại sao gọi đấy là trở ngại?
Khang si khang mẹ mẹ chung là sự sáng bá là khang khang si rồi bà đã là so bá đến rồi mẹ bà yên anh ấy số là khari yong ai yong mà rồi số phát yong ai yong mà rồi ôi đi.
Dạ, một khi không có thì chẳng được, có nghĩa là ý nghĩa ở đây đang tiếp nối những cái đoạn trước à, nói về kẻ thù của mình. Nếu như mà kẻ thù không có thì mình đâu có cái cơ hội điều kiện nào để mà mình thực hành nhẫn nhục được đâu. Có nghĩa là một khi không có thì không có thực hành nhẫn nhục được.
Sơ là sơ bà yong yang thì tôi cho khá chân yong yang. Sơ là sơ bà yong yang thì tôi cho khá chân yong yang. Sơ là như chế cái đá chú yếu bà chế. Anh ấy đá thì yếu bà lý tên là sơ sơ là sơ bà yong yang bà.
À, thì đầu tiên nếu mà muốn thực hành nhẫn nhục thì mình phải có cái điều kiện thực hành nhẫn nhục đó. À, cho nên là nếu mà có được có cái người nào đó mà làm tổn hại mình hoặc gây hại cho mình đó thì mình mới có thể mình nương vào đó để mà mình thực hành nhẫn nhục được.
Đá thì mẹ vậy nó sơ phải chế sơ vậy yêu mà nó ô đi xong rồi.
Dạ, cho nên nếu mà không có kẻ gây hại như thế thì mình nhẫn nhục với ai đây? Sẽ không có cái chỗ nào để mà mình nhẫn nhục hết nên sẽ không thực hành nhẫn nhục được.
Nhìn rồi mà khăng xí khăng mẹ sẽ đổ đi. Khăng xí như chứ mẹ nó mình cho nó khăng xí yên nó yếu bởi chứ bởi thế nhé. Sơ bà thì dù rồi, sơ bà thì cái dù thì chỗ khá rồi, sơ nếu bà chạy nhé, như chứ chạy thì ổ thì sơ yếu bởi.
Dạ, cho nên một khi không có thì chẳng được, nghĩa là một khi không có kẻ thù á, thì sẽ chẳng có cái thực hành nhẫn nhục. Một khi có rồi, nghĩa là một khi có được kẻ thù á, thì sẽ được thôi, nghĩa là thì sẽ có thực hành nhẫn nhục. Cho nên kẻ thù đó chính là nhân cho cái việc thực hành nhẫn nhục. Thế cho nên tại sao gọi kẻ thù lại là trở ngại mình, nên gọi như thế là không hợp lý.
Còn ta thì hindi tham bằng là khá chào gửi rồi, giá là sổ bà tên dụ kê, anh rằng kê, anh gheo kê về dưới mà tôi gheo là nơi bà chê về ghiếc mà rồi, sổ thì sử
Và cho nên đoạn này ở đây ý nói rằng cái kẻ thù cái kẻ gây hại cho mình kia đó đó là cái nhân cái điều kiện để giúp mình thực hành nhẫn nhục cho nên nó chỉ có thể làm cho mình tăng trưởng công đức tăng trưởng phẩm hạnh lên mà thôi chứ không hề trở ngại cái công đức phẩm hạnh của mình cho nên không thể nào gọi được đó là trở ngại được.
dụ. Rồi bà, ôi được, không chí, xe được rồi ừ ngồi đi rồi ta đi xem đi ta đi chơi không chỉ ta đi chơi đi rồi ta đi vào đi cái gì đó ta ta không chỉ xem đi rồi không chỉ vì nó yêu chuộng cái gì đấy chứ chỉ ta chỉ là cái gì chứ ta thứ số chín bảy công mô và chín bảy cái chế yêu mày rập đồ chín bảy chế cho và rập chung cái chế cha mẹ rồi xem đi rồi ừ.
Dạng sơ đà 105, khi kẻ ăn xin nhận bố thí, chẳng hề trở ngại việc bố thí, người truyền trao cho giới xuất gia, gọi trở ngại xuất gia chẳng hợp. Los.
Ta thế nào chứ bên bang của chứ na bang của thì là chúng ta tăng na giáo hội dùng người ở đó chúng ta tăng nhà thì số là tên tăng người ở đó bang của thì là tên tăng dùng người ở đó bang của thì khai chả số chúng ta tăng nhà thì giúp đỡ được chả số ở thì biết được chưa.
Dạ, cho nên ở đây nói là khi kẻ ăn xin nhận bố thí chẳng hề trở ngại vì bố thí, nghĩa là cái người ăn xin đó đó là nhờ có cái người ăn xin đó cho nên mình mới thực hành bố thí, mình mới cho tiền, mình mới mới giúp cho người đó được. Cho nên cái người ăn xin đó là nhân để cho mình thực hành bố thí, cho nên không thể gọi người ăn xin đó là trở ngại cho cái việc bố thí của mình được.
Đúng không? Ôi thì cho xóa. Ta để rập tư chứ, cái thằng đó thì là đi, tôi tâm bảo là ta rập cho xóa. Jimba tăng nhà thì kia cho thì xe thì bây giờ bảo. Rập chú, ta để jimba kia kia mà rập tư jimba chế cho bảo rập chú, kia chế xa mê rộng xe thì bảo.
Dạ. Sang hai cái câu kế là người truyền trao cho giới xuất gia, gọi trở ngại xuất gia chẳng hợp.
Ta mấy chiếc rập chú chế được vui na. Rập chú chế vật đề nhé, tên là rập chú của tâm bảo chế nhé, đạo bảo đề nhé, nàm bảo đề nhé. Cô rập tư chung cái kia mà rập tư chung cái chế cái chó rồi bảo.
Dạ, cho nên ở đây lấy ví dụ là cái người ăn xin đó không hề trở ngại cho mình bố thí, là bởi vì người đó là nhân để cho mình làm bố thí. Cái người mà cái vị thầy mà truyền cho mình giới xuất gia, giả sử đối với người xuất gia thì vị thầy truyền cho mình giới xuất gia là nhân để cho mình có được giới xuất gia, cho nên không thể nào làm trở ngại việc xuất gia của mình. Lỗi.
Dige karla giyore. Dige pe de karik tingor sana tanda dige karik tingor sana kete de dige karik shikor sana tanda dile dilla giyore ba. Dige kete de karla giyore sana rabdu chungwa dige. Tati pe de dige kete dige kete dige kawai kete shikor lava yena. Dana dha juye bu che. Dha dige rana nyoba che ba dendi zamba la. Dha dige rana karik yevi ju che so. Sava yevi ju che giyore ba. O disa giyore. Pangu dige jimba tongi ju che giyore ba. Rabjungu domba shusa lama dige. Rabjungu domba kia vi ju che giyore ba. O di pe jo.
Dạ, cho nên là đoạn 105 này đưa ra mình hai cái ví dụ ạ. Hai câu đầu là ví dụ thứ nhất, hai câu sau là ví dụ thứ hai. Đây là ví dụ để minh họa cho cái đoạn ở phía trên ạ. Ví dụ thứ nhất đó là kẻ ăn xin ạ. Kẻ ăn xin đó là nhân cho cái việc bố thí của mình. Cho nên kẻ ăn xin nó không hề gây trở ngại cho việc bố thí ạ. Vì là nhân để sinh ra cái việc bố thí cho nên không hề trở ngại. Cái người mà truyền giới xuất gia sẽ không có gây trở ngại cho cái việc mà nhận giới xuất gia, tại vì người truyền giới xuất gia là nhân để mình có được cái chuyện là mình nhận được giới xuất gia. Cho nên là cái kẻ thù của mình ở đoạn phía trên, kẻ thù của mình là nhân để cho mình thực hành nhẫn nhục, cho nên kẻ thù đó sẽ không thể nào gây trở ngại cho việc thực hành nhẫn nhục của mình, cho nên không thể nào gọi là trở ngại được. Cho nên sang đoạn 106, trên thế gian nhiều kẻ ăn xin nhưng người hãm hại thật rất hiếm, là vì nếu chẳng hề gây hại thật sẽ chẳng bị hại bao giờ. Dạ, ở đây lấy ví dụ là ở trên thế gian nhiều kẻ ăn xin thì sẽ cũng có rất là nhiều người bố thí những cái ăn xin như vậy. There's a lot of beggars in the world, isn't it?
Do it. Lots of beggars in the world to do.
Yeah.
Oh, strange. This is your change your journey. Did you change your journey? This is your change your character. Did not do that. Did not long your mango your said your do.
Because I'm the Vietnamese during that. Nghe thế là tên này any teaching chứ. Any sorry.
Phong chuang cái chuẩn bị.
Long chứ.
Nếu sẽ để mang bố kia cho để mở ta, chỉ cần nó nên chỉ cần để nó mà để cái mang bố yếu sẽ để mở ta, chỉ cần nó nên luôn mà mở rồi mà mở sẽ được làm bala đi rồi mà mở sẽ được làm bala ya little bit of the distress or some sort of like humiliate or some danger đó cũng sẽ được mở mà mở rồi mà đúng không, chỉ cần nó nên luôn mà mở chứ nó khai cho mang bố yếu rồi.
Lao động chứ mang bố kia.
Thế nên chỉ cần nó nên luôn cái mang bố yếu vậy na. Anh nên bật chế bộ công bát thế sao nó khác thế sao?
Công bát sao thì anh dùng như thế?
Vậy anh đã mang bút chữ ta kèm được nha. Ta đưa ta xóa xóa. Xin đúng nữa, xin đúng nữa là đúng, xin đúng nữa là. Okay, okay, okay. Anh đã đưa. Okay. Now it's saying that there are the lots of the baker in the world. Okay. Còn đi sang một bên nữa sao?
Dạ, thầy nói rằng cái câu đầu á là trên thế gian thì có nhiều kẻ ăn xin nhưng mà những người gây hãm hại cho mình thì.
So that's why the what he's trying to say it here is that to practice the generosity, it is not that difficult because a lot of people, they are the beggars are there. When you have to practice the patience, they are the only the few numbers of the people that who hurts you.
Yeah. Thì ở đây lấy cái câu nói là ở trên thế gian này có nhiều người ăn xin và rất là ít người hãm hại mình á, cho nên có nghĩa là cái chuyện mà mình thực hành bố thí thì rất là dễ, nhưng mà thực hành nhẫn nhục á, thì lại càng khó hơn ạ.
Đúng không? So that's why what he's trying to say is that when you practice the generosity, you will get a lot of the people where you can practice the generosity. But when you want to practice the patience, at least you need someone to hurts you. But the person who hurts you, there's only the numbers of the people who hurts you. But there might be the millions of the people that you can practice the generosity.
Yeah, thì ở câu này có ý nghĩa là nếu ở trên thế gian này có rất nhiều cái ăn xin cho nên mình dễ dàng có nhiều cơ hội để mà thực hành bố thí, nhưng mà ít người hãm hại mình cho nên sẽ rất là ít cái điều kiện để mà mình thực hành nhẫn nhục, là bởi vì để mà thực hành nhẫn nhục thì cần phải có những người gây hại cho mình à. Thì lúc đó mình mới có cái đối tượng để mà mình nhẫn nhục, nếu không có đối tượng để nhẫn nhục thì sẽ không thể nào thực hành nhẫn nhục, nên là thực hành nhẫn nhục thì sẽ khó hơn là thực hành bố thí rất nhiều.
So here it's saying that now the when there's a less of the people who hurts you, so that means that they're the person who hurts you, it really gives you the opportunity to practice the patience.
Cho nên nếu mà có những người gây hại cho mình thì tức là người ấy cho mình một cái cơ hội để mà mình thực hành nhẫn nhục.
So that's why it's saying that so that's why in the Bodhisattva they never hurts anyone. So no one hurts them back.
Cho nên nhưng mà bây giờ mình nhìn theo cái khía cạnh nhân quả, nếu mà người này không hại người kia thì sau đó sẽ không có bị hại lại.
Now the hurts can be the two ways of hurting, okay?
Cho nên cái chuyện gây hại nó sẽ là hai chiều chứ không phải một chiều.
One is the which comes with the directly hurt, okay?
Yeah. Một là cái sự gây hại trực tiếp.
But the one is the very indirect hurt. Even you have not intention to hurt other, sometimes that may hurt other.
Yeah, và một loại đó chính là một cái gây hại gián tiếp. Gây hại gián tiếp này ở đây có nghĩa là thỉnh thoảng mình không có cái ý định làm tổn thương người khác, nhưng mà những cái điều mình làm có cái cách gián tiếp gây tổn thương cho người xung quanh. Được.
Ok.
Dạ thì cái chuyện mà làm tổn thương người khác thì có hai cách như vậy. Thứ nhất là tổn thương trực tiếp, thứ hai là tổn thương gián tiếp. Thì đối với lại trong đạo Phật, nhất là theo những cái bài giảng của Nhật Bồ Tát Hạnh, thì khuyên chúng ta là không được làm tổn thương trực tiếp đến người khác. Thì đó là những cái pháp hành của một Bồ Tát. Nhưng mà trong cuộc sống của mình thì đôi lúc có rất là nhiều việc mình làm gây tổn thương gián tiếp đến người khác. Chuyện này mình không thể nào kiểm soát được à.
So that's why now the thing is that okay, well you are reciting the Diamond Sutra and then your neighbor is getting hurt by the reciting Diamond Sutra. Now without caring for the feeling, if you recite the Diamond Sutra, that will consider as a direct hurt, okay? Now you are not caring for the others. Now you are knowing that it's going to hurt. Still, you didn't care, and if you recite it, then it will consider the direct hurt. Okay, your intention is not to hurt other, but still you are knowing that it's going to hurt, and not caring the result. When you carelessly, you are very being the careless. That considers a direct hurt. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình tụng kinh hoặc là trì chú, thì thỉnh thoảng ở những cái nơi mình tụng kinh trì chú có người khác nghe đó, thì mình thì có cái động cơ tốt, người khác thì lại không thích cái chuyện đọc kinh đó, thì người khác bị tổn thương, người khác thấy khó chịu, cái đó là tổn thương gián tiếp đó, nhưng mà mình không có kiểm soát được đâu. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng cái chuyện đọc kinh, đọc chú của mình đó, là gây ra cho người khác khó chịu, mà mình vẫn không quan tâm, mình vẫn cứ tiếp tục việc của mình có làm để cho người khác khó chịu, thì nó sẽ trở thành tổn thương trực tiếp à. Nên một khi mình biết được rằng cái chuyện làm của mình khiến những người khác khó chịu thì mình phải tìm cách để không cái chuyện nó không có tiếp diễn nữa.
Now here it's saying that the Bodhisattva never hurt the others. Sigdut one, Chunju na. Bodhisattva never hurt the others and no one hurts him back.
Dạ. Hai cái câu sau của đoạn hồi nãy là vì nếu chẳng hề gây hại thật sẽ chẳng bị hại bao giờ, có nghĩa là ở đây ý nói là một vị Bồ Tát sẽ không có hãm hại chúng sinh khác, cho nên sẽ chẳng bao giờ bị ai hãm hại ngược trở lại.
Đấy,
cho nên hai câu này có nghĩa là một vị Bồ Tát không hề gây hại bất cứ ai thì vị Bồ Tát ấy sẽ chẳng bao giờ bị người khác hại. Lose.
So it's saying that after you practicing the Bodhisattva path, you cannot directly hurt others. Okay, that's the most indirectly you may get hurt. Lots of time others will get hurt. Okay.
Dạ, cho nên là để mà thực hành theo cái đoạn này thì cái đoạn này ý nói là chúng ta không có được gây hại trực tiếp đến người khác. Nhưng mà đối với những cái chuyện mà gây hại gián tiếp mình không có kiểm soát được. Nhưng mà nếu mà mình biết là cái chuyện làm của mình có gây hại gián tiếp đến người khác thì mình cũng phải ngừng cái việc đó, không có để cái chuyện cho người khác khó chịu và bị gây hại.
Okay. Now this is the one thing, okay? Now comes to the back to the point on the Dhirava. So now the point is that that's directly hurt or indirectly hurt, okay? That is the you should know. Okay? Now it's the same thing as a killing is a two kinds of the killing, directly killing and the indirectly killing. Indirectly, we kill a lot of insect, no? When you unknowingly, when you step on the lots of insect, they will die.
Yeah,
that's indirect killing.
Dạ, cho nên chuyện gây hại sẽ có hai loại, đó là trực tiếp với gián tiếp. Mình nên hiểu rõ về cái cách hành xử của mình và cách thực hành không gây hại đối với những cái trường hợp cụ thể là gián tiếp hoặc là không gián tiếp như thế. Và đối với chuyện sát sinh thì cũng là có trực tiếp và gián tiếp. Ở đây khuyên chúng ta ngưng những cái chuyện sát sinh trực tiếp. Còn sát sinh gián tiếp thì khó có thể nào kiểm soát được. Ví dụ mình đạp ở trên đất, thỉnh thoảng cũng có chết côn trùng, mình cũng không hề biết.
Okay, now I will want to ask you the one question. Okay.
Dạ, bây giờ thầy muốn hỏi lớp mình một câu.
This is one dog. Dog, okay. It's okay. Cat, okay. Let's dog maybe better. Dog, it's going to eat one bird. Okay. Dog is very hungry. Okay.
Dạ, có
if
một
you
con.
let the dog eat to if you let the dog eat to the bird will die. Okay. If you not let the dog to eat the bird, dog will die with the hunger. Now. That saving the life of the bird can be considered as a direct killing of the dog.
Dạ, mình có một con chó với một con chim, mà con chó bây giờ đang chuẩn bị ăn con chim mà nếu mà con chó này nó ăn con chim thì chắc chắn con chim sẽ chết. Còn nếu mà con chó nó không ăn con chim á thì con chó sẽ chết vì đói. Cho nên là nếu mà bây giờ mình cản con chó, không để con chó ăn con chim thì mình sẽ cứu được con chim. Nhưng mà con chó lập tức nó sẽ bị chết đói liền á, thì cái hành động này có phải là gián tiếp giết con chó không?
Did you get my questions? No.
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu câu hỏi không ạ?
Okay, so you think about it. Okay, I will not answer.
Dạ, thầy nói lớp mình suy nghĩ câu trả lời, thầy không có trả lời câu này.
Buddha said the one thing.
Dạ, Đức Phật có nói một câu thế này.
Who don't know the well, who don't know well about the rules, no? Who don't know well about the rules will fall in the samsara all the time.
Dạ, ai mà không biết rõ rõ các cái đường đi, các cái giới luật á, thì trước sau gì cũng sẽ bị rơi trở lại vào trong luân hồi.
Yeah, just question. Okay, now, okay, come back. Now, the here that the most important thing is what you have to do is that, okay? Here, the most important thing is that this week, you just think about a person whom you have hurt, okay? Whoever hurts in your life, okay?
Và trong tuần này chúng ta hãy thực hành là nghĩ đến những người mà mình đã gây tổn thương cho họ từ trước đến giờ.
And the feel the grateful of all those people. Because of them, you could practice the patience.
Dạ con xin lỗi, mình suy nghĩ đến những người mà đã từng gây hại cho mình, đã gây khó khăn cho mình, và nghĩ là biết ơn họ vì họ đã cho mình cái cơ hội để mà thực hành nhẫn nhục.
Because of them, you patient. So that's why the be the grateful of the person whom you have hurt. Whom hurt you, okay?
Dạ.
Who hurt you, sorry, yeah.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy nghĩ đến những ai mà đã từng gây khó khăn trở ngại cho mình, ai đã từng gây hại cho mình, và mình hãy nhớ lại những chuyện đó và mình thầm cảm ơn họ, bởi vì họ đã cho mình một những cái cơ hội rất là quý để mình có thể thực hành nhẫn nhục ạ. À.
Okay, that is the this time that you have to practice, okay? Number one.
Dạ, nên đó là phần thực hành đầu tiên ở trong tuần này.
Number two, think that the person whom you have hurt.
Dạ, thứ hai đó là nghĩ đến những ai mà mình đã tổn thương đã gây hại cho họ.
Maybe physically you might not hurt that much people, but mentally I think you have hurt a lot. No? When you think that bad things of the other, indirectly you have the very, I mean, the malicious intention. No?
Dạ, về về cái hành động bên ngoài thì có thể mình sẽ không có gây hại cho họ nhiều, nhưng mà về tâm của mình, cách suy nghĩ của mình thì có thể mình đã gây hại cho họ. Thỉnh thoảng mình hay hay ngồi mình nghĩ xấu về người khác thì lúc đó là mình đã có một cái ý định xấu đối với họ rồi, đó là gián tiếp gây hại cho họ rồi.
Do you watch a game like a football games or the whatever the game match?
Dạ, thầy hỏi lớp mình
Okay.
có xem các cái trận thi đấu thể thao không ạ? À? Ví dụ như là đá bóng hay là bất kỳ những cái trận thi đấu thể thao nào?
You are supporting the one team. That means you are with Fishing the clues, no?
Nếu mà mình cổ động cho một đội thì là mình muốn cho đội kia bị thua.
In real Bodhisattva practice, you should look at the equally, no? So I think I told you before. So that's why I don't enjoy the watching the game because whoever wins, I try to feel and rejoice them, no? Whoever wins the game, yeah. So that's why, yeah. Even the Nepal and the Sri Lanka one time playing the football. In my deep down in my life, I feel that whoever wins, I'm very happy. But I cannot say like that in the Nepal, no? Because lots of them, they will support their own home country. No?
Dạ, cho nên nếu mà là một Bồ Tát, là một người thực hành tu hành Bồ Tát, thì đáng lẽ mình xem những cái trận đó mình không nên cổ vũ cho đoàn nào hết, tại vì cổ vũ một bên có nghĩa là muốn đội bên kia bị thua à. Cho nên tại nó bản thân thầy thì không có thích xem những cái trận thi đấu như thế à, thì ở trong tâm của thầy thì thầy nghĩ là bên nào thắng thì cũng sẽ rất là mừng, vui mừng cho bên đó à. Hồi xưa có một cái trận thi đấu giữa Nepal với lại Sri Lanka thi đấu với nhau à, thì thầy cũng không có mong muốn là đội nào thắng cũng thắng cả, thì đội nào thắng thì thầy cũng vui, nhưng mà bên ngoài thì lại không có thể nói được điều đó, tại vì nếu mà nói điều đó ở Nepal thì sẽ khiến cho các cổ động viên đội nhà khá là buồn, cho nên thầy không có nói những điều đó ra.
Okay, so that's why now you think that whatever the mentally you have think the bad things or the home person and the, these people today you just in the while you are meditating and the think for forgiveness, ask for the apology. Okay, mentally ask them for forgive you. Okay,
yeah,
you don't have to go and tell them. Okay, ask them to forgive. Okay.
Dạ, cho nên bây giờ là điều thứ hai mình thực hành trong tuần này là hãy nghĩ đến những người mà mình đã từng tổn thương họ và gây hại cho họ, dù trực tiếp hay là gián tiếp, thì mình hãy nhớ đến họ và thầm xin lỗi và mong họ tha thứ cho mình. Mình không có cần phải đến trực tiếp gặp tận mặt để mình xin lỗi đâu, không cần phải làm như vậy, chứ cứ mình cứ ngồi thiền và nghĩ đến những người đó và xin lỗi và mong họ tha thứ cho mình.
So that's why if you want to come to the real the Bodhisattva practice, really, really, you have to look that everything is a really, really very different way. Okay, not like now. Okay, very different.
Và nếu chúng ta muốn thực hành theo hạnh Bồ Tát, thì chúng ta cần phải nhìn nhận mọi việc ở xung quanh theo một cái góc nhìn hoàn toàn khác, không giống như là những gì mà chúng ta đang suy nghĩ hiện tại.
If it's not easy, someone to hurt you, to forgive is not that easy, no? The mentally forgive, that you have to learn, okay, when you practice the Bodhisattva path, okay?
Dạ, một những ai mà đã gây hại cho mình á, thì rất là khó khăn để tha thứ cho họ, nhưng mà mình vẫn phải học cách tha thứ, là bởi vì tha thứ chính là một phần thực hành của Bồ Tát. Nếu mà thực hành Bồ Tát thì phải học cách tha thứ cho những ai đã gây hại cho mình.
Ok, ta đi chơi khả rè. Ok, ta xin từ lộ đó.
Thế về nghe về mà trước về.
Thế về ngã về mà trước về chim tu tên này chung hoa tu chân chú chú về trôi chú về ta cái ta là gà vật cha. Ta.
Dạ, sang đàn thứ 107 á, vị thì như chẳng nhọc công gì mà có củ quý báu trong nhà, ta nên mừng với kẻ đối địch vì giúp đỡ hành hạnh Bồ Đề. Los.
So that means that you should be the happy with the enemy.
Dạ, thì mình đọc chắc là mình cũng đã hiểu rồi, có nghĩa là mình phải luôn luôn vui vẻ với kẻ thù của mình bởi vì giúp mình thực hành hạnh Bồ Tát. Los.
So because of the your enemy, the person whom hurts you, that is the source of the, your patient. That will help you to the practice the patient. So that's why the, you have to be happy with your enemy whom hurt you. Yeah.
Dạ, cho nên là kẻ đối địch của mình sẽ là cái nguồn gốc để mình có thể thực hành được hành nhẫn nhục. Ở đây là thực hành hạnh Bồ Tát à. Cho nên là đáng lẽ mình phải vui với kẻ thù chứ không nên ghét gì họ.
So now that I don't think that lots of people have the enemy, but lots of people you will have the lots of the people whom you dislike.
Dạ, thầy không nghĩ là mình có nhiều kẻ thù đâu ạ. Đa số mọi người chắc là mình sẽ không có nhiều kẻ thù đâu, nhưng mà những người mà mình ghét, người mình không ưa chắc cũng nhiều chứ
so
không biết.
You have to try to be the happy with the person whom you dislike, okay?
Dạ, cho nên ở đây thì mình sửa lại là mình tập vui với lại những người mình không ưa, những người mình không thích thì cũng vui
because
với họ.
Because of the person whom you dislike, no? Dislike of these people, it just helps you to the practice the patient. The reason is same, okay? Mm.
À, bởi vì những người mà mình không thích, không ưa đó sẽ là cái nguyên nhân, là cái điều kiện để cho mình thực hành nhẫn nhục, thì cũng giống như cái ý nghĩa của đoạn này thôi.
So that's why the here is saying to be happy with the enemy, right? Or love the enemy, country.
Be with the enemy.
Huh?
Be happy with the enemy.
Be happy with what? So be happy with the enemy. It's a bottom line, very simple way. The be happy with the enemy is the be happy with the person dislike is okay. I will ask you the one question, okay?
Yeah. Thì thầy nói thầy sẽ đặt ra một câu hỏi như thế này. Plus.
What do you think? Person whom you dislike, these persons are the stupid and the idiots. What do you feel in your mind?
Dạ, mình thường mình ghét ai hoặc là mình không ưa ai đó thì mình có nghĩ mấy người đó là mấy người ngu không ạ?
If you feel yes, then don't let these people ruin your day, ruin your life.
Dạ thầy nói là nếu mà mình nghĩ mấy người mình không ưa toàn là những người ngu thôi thì đừng để những người ngu đó phá hỏng cái cuộc sống an bình của mình.
Up till now, they are ruining your life. Because whenever you think about them, you are feeling unhappy, you are feeling sad, you are feeling stressed, you are feeling angry. That means these people, person who you just like, they're ruining your life. Ruining your day.
Dạ thì bởi vì cho đến bây giờ thì những người đó họ vẫn làm phá hỏng cái cuộc sống của mình bằng cách là họ sẽ phá hỏng tất cả những an lạc trong tâm tâm nội tâm của mình nè. Bất cứ lúc nào mình nghĩ tới họ, mình không vui, rồi mình buồn bực, rồi mình tức giận, rồi mình căng thẳng, tất cả mọi thứ phiền não nó sẽ phát sinh ở trong tâm mình mỗi khi mình nghĩ tới họ. Thì cho đến bây giờ những người ngu như thế vẫn đang phá cuộc sống của mình nè.
So that what you have to do, be happy with the person whom you dislike. So they could not ruin your day, ruin your life at all.
À, cho nên là ở đây khuyên ta là ta nên mừng với kẻ đối địch. Cho nên là nếu mình nghĩ những người mình không ưa là ngu ngốc như thế thì thôi mình đừng có để cho họ phá hỏng cái an lạc ở trong nội tâm của mình.
So when you be the happy with the person whom you dislike, your mind will become very small, very strong.
Dạ, nếu mà mình có thể suy nghĩ được như thế thì và mình có thể vui được với kẻ đối địch đó, thì tâm tâm của mình sẽ rất là vững mạnh.
So when your mind is weak, all the situation will become a challenge and the problem.
Và khi tâm của mình yếu thì tất cả mọi việc diễn ra đều có thể sẽ trở thành khó khăn đối với mình.
When your mind is strong, all the situations will become an opportunity. All the challenge will become an opportunity. That
Dạ.
depends on your mental state.
Dạ. Khi mà mình vững mạnh rồi thì tất cả mọi việc xảy ra đều sẽ trở thành cái cơ hội cho bản thân mình cả. Thì cơ hội hay là khó khăn nó phụ thuộc vào cái sức mạnh của tinh thần của mình.
Okay, so now that's why the truth, that's why the what we have to be the happy with the, your person whom you dislike. Be happy means the things of gratefulness, okay? With the person whom you dislike, because of these people, you have got the opportunity to practice the patience. No?
Dạ, cho nên hai câu sau đó là ta nên mừng với kẻ đối địch vì giúp đỡ hành hạnh Bồ Đề, có nghĩa là chúng ta nên 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 vui với lại những kẻ mà gây khó khăn trở ngại cho mình. Vui ở đây có nghĩa là chúng ta hãy nghĩ biết ơn họ vì họ chính là nhân để cho mình thực hành được nhẫn nhục, đó là một hành Bồ Tát để mình đạt đến giác ngộ rồi.
Okay, now this week what you have to do is write down the two or three person whom you dislike, name of the person, okay?
Dạ, cho nên tuần này chúng ta hãy viết xuống giấy khoảng 2 đến 3 tên của những ai mà xưa giờ mình không thích họ.
Now don't tell me that you don't have any person whom you dislike, okay?
Dạ, bây giờ thầy nói lớp mình đừng có nói với thầy là mình không tìm ra ai mà mình không thích cả.
Okay. Then the write these people's name down and then meditate, okay? Things this person, trying to feel the grateful of this person. Take or give you the opportunity to practice the patience, okay? These people of that, then you will learn to practice the patience, okay?
Dạ, cho nên chúng ta hãy viết xuống giấy 2-3 tên người mà mình đã không thích xưa đến giờ. Xong rồi mình nhớ đến những người như thế, rồi mình nghĩ là họ đã cho mình cái điều kiện để mình thực hành nhẫn nhục, và mình thầm cảm ơn họ, và hãy học cách nhẫn nhục đối với họ.
Okay, don't do the recording. Okay, I don't.
Dạ, thầy nói mình dừng máy ghi âm rồi thầy. Kể.
See the name of person whom you like, no?
Dạ, thầy nói
Just
rằng
imagining is a very different. Writing down the name, okay? It makes a big difference. Okay.
tuần này mình hãy viết xuống giấy 2-3 cái tên những người mà mình không thích, thì mình phải viết xuống giấy, tại vì nghĩ trong đầu thôi nó chưa có đủ tức đâu thì viết xuống giấy thấy cái tên trước mắt đó nó tức hơn. Cho nên là nó sẽ thầy nói cái hiệu ứng nó sẽ khác liền, cho nên mình viết xuống giấy cho nó cho có cái hiệu ứng nó mạnh mẽ.
After you seeing the writing down the person who you dislike and the okay, so okay, now don't ask me the what you have to do after writing the name of the person you dislike. Okay, I have no idea after that what you have to do with that name after you write down it.
Dạ thì thầy nói là mình viết xuống 2-3 tên đó rồi mình được có hỏi thầy là viết xuống xong rồi làm gì, thì thầy nói thầy cũng không biết là mình làm gì đâu. Thầy nói bây giờ mỗi người mình viết xuống xong rồi mình làm gì với 2-3 tên đó thì thầy không biết được đâu.
Okay. But the good thing is that really in this practices you will learn the house of your patient label, no? Some people is a very patient label is a very very I mean the very very I mean the weak. Even small things they cannot get patient, so they can get angry very easily because their patient label is very poor, no? It's small things that happens that what they don't like, they will get angry very easily. Main reason is because their patient level is very poor.
Chúng ta viết xuống giấy mấy tên rồi chúng ta thực hành nhẫn nhục. Thì cái cách thực hành như thế này sẽ giúp cho mình thấy được, mình cảm nhận được là cái mức độ kiên nhẫn của mình, cái mức độ nhẫn nhục của mình đó được tới đâu. Có những người có tinh thần rất là yếu, thì họ tinh thần yếu ở đây có nghĩa là họ họ dễ nổi nóng và họ dễ tức giận trước những điều mà gây chướng ngại cho mình. Dù chỉ có những điều rất là nhỏ nhỏ thôi, lặt vặt thôi, cũng đủ để khiến cho họ tức giận rất là nhiều. Cho nên mình thực hành như thế, mình sẽ biết được là cái khả năng kiên nhẫn của mình đang ở đâu.
This is like an exam, okay? Today writing down, see that the house your patient level, okay? Then you will know that whether your patient level is quite good or weak or very poor, okay?
Và đây giống như là một bài kiểm tra vậy, mình kiểm tra cái mức độ kiên nhẫn của mình, xem là cứ qua thực hành dần dần á, thì cái mức độ kiên nhẫn của mình nó sẽ có, nó có tiến triển hay là không, nó có trở nên càng càng mạnh mẽ hay là không.
Maybe I should write the crocodile. Because I don't know biologically, really I little bit dislike to the crocodile, no?
Dạ thầy này nghĩ là chắc thầy sẽ ghi tên con cá sấu xuống giấy, tại vì thầy không hiểu tại sao nữa, và hồi xưa giờ thầy không có thích con cá sấu.
Because of it eats a lot of the innocent animals, no? Really, whenever I saw this, we'll feel very sad for the animals. But still, as a bodhisattva's body of practice, I cannot generate the anger to the crocodile at all, no?
Dạ thầy nói là thầy coi mấy cái đoạn phim, nó thấy mấy con cá sấu toàn ăn mấy con. Nó tấn công với lại ăn mấy con vật vô hại, thì thầy cảm thấy là thương mấy con kia hơn. Nhưng mà thực hành hạnh Bồ Tát thì không thể nào mà tức giận con cá sấu được, nhưng mà cũng có một chút không thích con cá sấu.
Yeah, so one time in the South India there was one crocodile farm. I've been to the crocodile farm. Yeah.
Thầy nói có một lần ở Nam Ấn thì đến một cái trại nuôi cá sấu.
Crocodile farm just pray and then they took the some video tapes, no?
Yeah, và ở trong trại đó thì mọi người quay mấy đoạn phim.
You never see them do the phone, yeah. You know? So then I went there in the crocodile farm and the video tapes are there. So after that, then some of the small monkeys, no, they saw that clip as going to the crocodile farm and they were looking at the crocodile. No?
Yeah, thì trong cái trại cá sấu thì có mọi người có những cái đoạn phim hướng dẫn á, thì sau khi xem xong thì trong cái buổi hôm đó có một chú tiểu cũng đi cùng có xem cái đoạn phim đó.
So one of the senior monk told me that when they were so looking at that clip, one of the small lama told that, oh look, now Rinpoche, no, teacher will fall down and the crocodile will eat Rinpoche.
Dạ thầy nói là lúc mà đi vào trong cái trại đó, thầy dẫn theo vài chú tiểu nữa đi vào xem cá sấu, thì họ đang chiếu cái đoạn phim, thì ở dưới cái phần ở dưới thì nó có cái mấy con cá sấu, thì mấy ông chú tiểu đi xung quanh nó bắt đầu nói với nhau như thế này nè, dòm Rinpoche kìa, Rinpoche sắp té xuống rồi, con cá sấu nó ăn thịt Rinpoche.
This is something, but whenever they watch the animals, the giraffe, also crocodile, also they were all the time they say crocodile eat the zebra and the crocodile eat the deer, all the eating animals, no?
Yeah, tại vì lúc mà mình xem phim ở trên mấy cái phim về động vật thì lúc nào khi mà nói về con cá sấu thì cũng cá sấu nó ăn con ngựa vằn, hoặc là con cá sấu nó ăn con nai, vân, nó toàn ăn mấy con khác thôi.
Yeah, so still the as a bodhisattva practitioner, really I should not generate the anger, no, crocodile. Really, I should think the crocodile is really helping me learn the patience. No?
À, thì nói nếu mà thực hành hạnh Bồ Tát thì đáng lẽ thì không có nên tức giận con cá sấu, và cũng phải cảm ơn con cá sấu đã cho mình một cái điều kiện để mà thực hành nhẫn nhục.
Okay, so that is the thing. Okay, that is the thing that today you have to practice. Okay.
Dạ, nên đó là những phần thực hành mà tuần này chúng ta nên thực hành.
Okay, then slowly, then you will improve the levels of the patient. Once your level of the patient improve, then the unwanted things and the whatever the things that the happens in your life, you will not lose your temper. Otherwise, you always expect that things happen as you want. No, in this world, it will never happen. No.
Yeah, khi chúng ta thực hành như vậy thì dần dần cái mức độ kiên nhẫn của mình nó sẽ được tăng thêm nhiều hơn. Thì đối với là những cái điều lặt vặt, khó khăn nhỏ nhỏ xảy ra trong cuộc sống của mình thì mình sẽ có thể mình chịu đựng được, và nó sẽ không có khiến mình nóng nảy hay là bực tức. Nếu mà mình không có gia tăng được cái mức độ kiên nhẫn của tâm mình thì mình sẽ dễ dàng nóng giận hoặc là bực bội với là những điều rất là nhỏ trong cuộc sống.
So sometimes it will, so that's why we need a lot of patience, especially not for the person who hurts, or especially the conditions and the environment, no? Every time it will not happen as we want, no?
Dạ, bởi vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng như như ý của mình mong muốn nên mình cần phải học kiên nhẫn đối với người khác và mình cũng phải học kiên nhẫn đối với lại hoàn cảnh khó khăn nữa. Luật.
Let me tell you the one my experience. But this is the okay with the food, don't do the patient, okay? Then it will hurt your body, okay?
Dạ, mình đừng có kiên nhẫn với là thức ăn. Để nói mình đừng có kiên nhẫn với thức ăn.
If the food is not good, really, that is, I mean, lots of experience I have it, you know? So because past of time, in the past few days, when I was in India, the traveling, really, the Indian food, so spicy and horrible, no? Sometimes I have to eat that, no? Really, very, very tough, no? But when you get hungry, you eat, no? Then you, later on, you will get a little bit, I mean, the pain, no? With the food.
Dạ, thầy nói đừng có kiên nhẫn với thức ăn nữa, tại vì... càng kiên nhẫn với thức ăn mình sẽ bị bệnh. Giống như vài ngày vừa rồi thì sang Ấn Độ, thì ở miền Nam Ấn đồ ăn khá là cay, cho nên là nếu mà không ăn thì không có cái khác để ăn thì sẽ bị đói, nên ráng ăn đồ ăn cay đó thì sau đó người nó bị bệnh. Cho nên thầy nói là đừng có kiên nhẫn với lại thức ăn.
So this is very stupid. Okay, try to practice the patient with the unhealthy, I mean the untested food and the unhealthy food. Oh, this is the wrong patient, okay? Need a very good right food.
Dạ, cho nên nếu mà mình ngồi ráng, mình kiên nhẫn để mình ăn những cái món ăn nó không có tốt cho sức khỏe và những cái món ăn nó rất là có hại thì mình cũng sẽ bị bệnh. Cái loại kiên nhẫn đó là không nên thực hành, và nó không phải là cái loại kiên nhẫn đúng mà mình cần phải thực hành.
But the funny thing is, Lama and we bought the instant noodle. Because if the organizers see, they will not feel happy. No, in the room we put the instant noodle, cook the instant noodle. We had few times. Instant food sometimes really spicy.
Dạ, thầy nói lần này đi xuống dưới Nam Ấn thì thầy cũng có mấy lần ăn mì gói, mì ăn liền. Tại vì ăn không được đồ ăn bên ngoài, rồi ban tổ chức không có chuẩn bị đồ ăn mà nó vừa ăn á, cho nên thỉnh thoảng ở trong phòng thầy với lại mấy thầy khác cũng ăn mì ăn liền.
Okay, so that is what I'm trying to my experience as the patient. No, sometimes the patient is sometimes you cannot get the patient is a thing, the situation and the condition, unfavorable things comes in the life, you really need to go. So back to patient. Food cases, you don't have to go to do the patient with the
Dạ, cho nên là trong cuộc sống mình có rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn mà mình cần phải học kiên nhẫn để mà trải qua, để vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Và trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì thức ăn không phải là một cái chỗ đáng để mà mình kiên nhẫn. Thì thầy nói là mình đừng có cố ăn những món ăn không tốt với sức khỏe hoặc là những món ăn dở. Thì càng ăn, càng cố ăn thì nó sẽ hại cho sức khỏe của mình. Dạ, thầy nói rằng chúng ta nên thực hành những gì mà thầy vừa hướng dẫn.
Okay, now you study, you learn and study, and if you not practice, that is the waste of the Buddhism. Okay, when you study and learn the Buddhism and the ones you not practice it, what you study is the waste. It's just a waste. Okay.
Dạ, nếu mà chúng ta học Phật pháp mà mình lại không có chịu áp dụng và thực hành thì những cái điều mà mình đã học nó sẽ trở nên lãng phí.
You practice and meditate without studying properly, very dangerous, okay?
Dạ, còn mình cứ cứ mãi mê mà thực hành nhưng mà lại không chịu đi học, không chịu học cho đúng thì đó là một cái cách thực hành rất là nguy hiểm.
Buddhism study and not practice is the waste. Buddhism practiced but without study is dangerous, okay?
Dạ, có nghĩa là thực hành mà học mà không có thực hành nó là lãng phí, còn hành mà không học thì nó lại nguy hiểm.
No, don't make it dangerous and don't waste, okay?
Dạ, cho nên là theo cả hai cách đó thì mình nên tránh, không để lãng phí và không có bước vào nguy hiểm, đều phải tránh hết cả hai.
Okay, thank you. And today we'll stop.
Okay, there's a question, how to be patient with body illness.
Really, that's a very tough thing. Yeah, I can understand. Yeah.
Dạ, có một câu hỏi làm sao có thể kiên nhẫn với lại cái thân bệnh thì thầy nói rằng đây là thầy hiểu những cái hoàn cảnh khó khăn của những người bị bệnh trên thân.
Physical illness, first thing is that you have to try your best to get the treatment.
Dạ, cho nên điều đầu tiên khi mà bị bệnh trên thân là phải cố gắng tìm cách tốt nhất để mình có được cái cách chữa bệnh tốt nhất. Los.
Second thing is the best thing is believing on the law of the cause and karma, okay? Just accept it as the result of your karma, okay?
Và thứ hai là chúng ta cần phải thiền về nhân quả và chúng ta chấp nhận đây là những cái kết quả do những nghiệp trước của mình và mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó của mình.
Especially very important, don't be the careless, okay?
Pardon me.
Don't be the careless with the sickness, okay?
Dạ, và điều thứ ba rất là quan trọng là chúng ta đừng có bỏ mặc bản thân mình đối với bệnh tật, đừng đừng có trở nên vô tâm đối với sức khỏe của mình.
So many years back, more than 20, 22 years back in the monastery, I was teaching the classes in the same monastery. That time I was get tuberculosis. I'm having the medication of the tuberculosis. Still I teach the class, 5, 6 classes. Every day I'm teaching that classes. I never told student that I'm having the tuberculosis. No?
Dạ thì thầy nói là khoảng 20 23 năm trước đó thì có một lần mà thầy bị bệnh sởi thì thầy cũng không có nói với lại lớp lớp học, lúc đó thầy đang giảng dạy ở trong tu viện. Thầy không có nói với lại các học các tu sinh đó là thầy bị bệnh. Thầy vẫn cứ lên lớp giảng dạy một ngày 6 7 lớp mà trong lúc đang bị bệnh.
So 1 or 2 years back, then I started to tell those students. Now they mostly finished their study, no? So I told them that when I was teaching you all these classes, that time I was having the tuberculosis and under the medication.
Dạ thì cách đây khoảng 1 2 năm thì thầy lúc đó mới nói với lại các học học sinh là lúc mà hồi xưa thầy dạy á, thầy bị bệnh và lúc đó đang chữa bệnh nhưng mà vẫn có lên lớp dạy bình thường chứ không có bỏ lớp.
So that's why what I'm saying is that in the physical illness, okay, don't be the careless like that, okay?
Nên điều mà thầy đang muốn nói là chúng ta đừng có lơ là đối với bệnh tật của mình, phải chăm lo cho sức khỏe. Los.
Most patient is accept the illness, okay, and think that's your law of the karma, okay, result of the karma, that you do that, and the simultaneously pray for the Buddha to bless you to overcome the sickness, okay?
Dạ, nên chúng ta phải học cách là kiên nhẫn và mình chấp nhận bệnh tật và chúng ta hãy thiền về nhân quả, nghĩ đó chính là cái kết quả của những cái nghiệp của mình và mình chấp nhận hoàn cảnh. Bên cạnh đó thì hãy cầu nguyện với Đức Phật để nhờ sức gia trì của Ngài mong cho mình mau chóng qua khỏi bệnh tật.
Okay, thank you. Then it's literally will stop here, okay?
Dạ, thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp. Thank you.
Come on, come on. Okay, I always tell I stop at the time. Today I think 3 minutes
Dạ, thầy nói là thầy thường kết thúc lớp đúng giờ
more.
hôm
Because
nay.
of course,
Giờ hôm nay trễ 3 phút tại vì câu hỏi.
Okay, thank you. Okay, come on,
Thank you.
come on, come on.
Thank
Anchor
you.
line, Taco, anchor line.